Trong Kinh Thánh thì Roma nó là tín đồ được buông tha khỏi xác thịt và nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Nhưng mà tôi muốn ngắn gọn, cho nên tôi nói cái tựa đề là sống bởi Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 8 từ câu 1 đến câu 18. Câu gốc thì ở trong Roma đoạn 8 câu 14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ cái điều đầu tiên, những điều cần biết để sống bởi Đức Thánh Linh. Cái thứ nhất, ở trong câu 1 á, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Christ. Thì cái điều đầu tiên chúng ta biết là chúng ta không còn sự đoán phạt nào, cái nghĩa là chẳng còn một cái nào nữa cả. Ở đây cái sự đoán phạt cái nghĩa là sự đoán xét và hình phạt. Bản một bản mới họ dịch đó là: bởi vậy hiện nay không có sự kết tội cho những kẻ ở trong Đức Chúa Christ, thì cái sự kết tội này nó chưa đủ, vì cái sự đoán phạt là đoán xét, kết tội và hình phạt, đó, sự phán quyết kết tội những cái điều sai trật trong đời sống của chúng ta. Thì khi mà chúng ta là những kẻ ở trong Đức Chúa Christ, như thế nào là kẻ ở trong Đức Chúa Christ? Tin Ngài, bước đi với Ngài, sống bởi lời của Ngài, chứ không phải theo xác thịt. Thì bây giờ chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học để chúng ta được biến đổi, được trở nên một con người mới. Vì Kinh Thánh là vậy: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề: tại sao chúng ta đi nhà thờ lâu năm, tin Chúa lâu năm mà chúng ta chưa kinh nghiệm được những sự sống mới ở trong Chúa Giê-xu? Và đây chúng ta thấy là không có sự định tội, hay là cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Đức Chúa Giê-xu khác với một tôn giáo, ở trong một tổ chức, ở trong một nhà thờ. Cho nên buổi tối hôm nay, nếu lâu nay chúng ta chưa kinh nghiệm được điều này, buổi tối hôm nay hãy dời cái đức tin của chúng ta từ nơi cái nền tảng của con người, của một cái tổ chức, của một nhóm, vào trong Chúa Giê-xu ngay trong buổi tối hôm nay. Đã. Và ở đây tôi sẽ muốn ở trong văn đoạn 18 nó là: ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một Đức Chúa Trời. Cái điều quan trọng là chúng ta tin và nhận, tin Chúa Giê-xu và nhận Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Quý vị nhìn trong Kinh Thánh đi, tất cả người nào thật sự nha, tôi phải dùng cái chữ là thật sự, vì có những người họ như là Judas Iscariot, ông theo Chúa 3 năm nhưng mà đời sống của ông không biến đổi. Giống như người Simon, thầy thuật sĩ Simon theo Chúa, làm báp têm, đi theo Philip để học, để trở nên nhân sự, nhưng mà ông vẫn còn ở trong những cái xiềng xích của tội lỗi. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta học là chúng ta tin Ngài, và chúng ta phải biết rằng không còn có sự đoán phạt cho chúng ta là những kẻ ở trong Chúa Jesus Christ. Và trong văn đoạn 12 câu 31 nói: hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, vì hiện nay vua chúa của thế gian này bị xua đuổi. Ở trong văn đoạn 16 câu 11: về sự phán xét, vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Cho nên khi Đức Chúa Jesus ngày đến á, thì cái kẻ mà bị phán xét á là ma quỷ và những kẻ nào theo nó. Còn chúng ta là những kẻ tin Chúa Giê-xu thì có sự đoán phạt, vì cứ tất cả mọi người khi đã sinh ra, lớn lên, già, bệnh, chết, đó là những cái nguyên tắc. Vì con người của chúng ta là con người thiên nhiên, nhưng mà khi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu chúng ta trở nên con người thuộc linh. Đó. Nhưng mà trong con người thuộc linh của chúng ta, nếu mà chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta bước đi trong con người thuộc linh với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu không thì con người xác thịt của chúng ta, dựa theo sự khôn ngoan của chúng ta, dựa theo những cái gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, thì chúng ta dựa vào đó để bước đi với Chúa, thì chúng ta làm theo những cái điều ưa muốn của xác thịt. Và chúng ta sẽ coi cái phần này, ông Phaolô ông cho chúng ta thấy hai con người rất là rõ ràng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, và quý vị, khi mà quý vị ở trong Chúa Giê-xu á, nó có những cái điều xảy ra khi một người ở trong Chúa Giê-xu. À, xin quý vị ghi này, cái này tôi không có ghi ở trong bài học. Cái thứ nhất là chúng ta khi thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta nói là Chúa Giêsu, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của con. Ngài, con nhận Ngài làm cha, làm Chúa của con và xin Chúa nhận con làm con của Ngài. Ngay cái giờ phút đó, quý vị được tha thứ hết tất cả tội lỗi trong đời sống của chúng ta, ở trong quá khứ. Ý nghĩa là cái tính từ quá khứ cho đến cái giờ chúng ta xin nhận, chúng ta được tha thứ. Nếu chúng ta công bố tha thứ và bẻ gãy những cái sự rủa sả từ nơi Adam, Eva thì chúng ta được giải cứu luôn cái phần đó luôn. À, thì chúng ta được tha thứ bởi huyết của Đức Giêsu. Vì Chúa nói là ai xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái nghĩa là tất cả tội chúng ta sạch, cái nghĩa là trước mặt Chúa nó không còn hiện hữu nữa. Đó, và Chúa nói là Chúa quăng tội chúng ta dưới đáy biển, Chúa xóa tội chúng ta giống như đá mây đậm, Chúa quên tội lỗi của chúng ta cho đến khi mà Chúa Ngài tha cho chúng ta, Ngài không còn nhớ đi nữa. Nhưng mà cái điều ngày hôm nay đó là chúng ta bị lừa dối. À, chúng ta sẽ học phần sau để chúng ta thấy rằng là cái con người xác thịt của chúng ta đó, vì cớ khi mà Adam Eva phạm tội đó, cái thân thể này bị bán cho sự chết, bán cho tội lỗi, bán cho Satan. Cho nên cái con người cũ của chúng ta, con người thiên nhiên của chúng ta đó, bị ở dưới cái quyền lực của sự tối tăm. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu, Ngài nói là mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta trở nên một tạo vật mới ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thấy cái cách làm sao để bước đi một con người mới. Thì chúng ta thấy, ủa, mình tin Chúa thôi, mình đâu có thấy cái gì thay đổi đâu. Mắt mình cũng đen, tóc mình cũng đen, da mình cũng vậy, chiều cao cũng vậy, cái gì đâu có gì thay đổi đâu. Không, ở trong, bên trong chúng ta được thay đổi. Và cái thứ hai, cái thứ nhất là được tha thứ hết tội lỗi. Cái thứ hai là được làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhưng hễ ai để nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép. Quý vị nhớ là Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Trở nên con cái Đức Chúa Trời một cách quyền phép, có nghĩa là chúng ta dự phần vào trong cái quyền năng của Chúa, bản tánh của Ngài. Chúng ta có rất là nhiều điều, nhưng buổi tối hôm nay tôi chỉ liệt kê một số điều để cho quý vị thấy rằng là chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta nhớ những cái điều này. À, tôi sẽ chỉ cho quý vị cách làm sao để mà khi cái xác thịt mình á, nó lên tiếng hay là ma quỷ lên tiếng, chúng ta biết cách để chúng ta chống trả những điều đó, và những điều đó nó sẽ lánh xa chúng ta. Và chúng ta được làm con thì chúng ta được làm công dân của Đức Chúa Trời, giống như Phi-rơ nói, anh em là dòng dõi được lựa chọn. À, chúng ta trở nên một dòng dõi thánh trước mặt Đức Chúa Trời, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên những công dân của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không phải là người Mỹ, mà chúng ta cũng chẳng phải là người Việt Nam, mà chúng ta là những người thuộc về nước của Đức Chúa Trời, công dân thiên quốc. Và cái thứ ba là chúng ta có sự sống đời đời ngay tức thì. Những cái điều này xảy ra ngay tức thì khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Đức Giêsu và chúng ta công bố điều đó ra. Vì lòng chúng ta tin, miệng chúng ta xưng ra, chúng ta được cứu ngay cái giờ phút đó. Thì chúng ta có sự sống đời đời của Chúa ở trong chúng ta. À, và cái thứ tư là chúng ta được buông tha khỏi sự đoán phạt và luật pháp, giống như trong cái bài mà của Roma này hướng dẫn chúng ta. Nghĩa là những cái gì mà luật pháp đó định tội chúng ta vì chúng ta vi phạm chỉ cần một điều trong luật pháp, theo như cựu ước thì em vi phạm một điều, tất nhiên là vi phạm hết. Đó. Nhưng mà vì có Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giúp đỡ chúng ta, cho nên Ngài buông tha chúng ta khỏi sự đoán phạt của luật pháp, khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, khỏi quyền của Satan. Quý vị hãy nhớ là chúng ta không ở dưới quyền Satan, chúng ta không ở dưới quyền sự chết, chúng ta không ở dưới quyền của bệnh tật. Tôi sẽ nói chi tiết phần sau, nhưng mà tôi chỉ nói tóm lược những cái điều này để anh em nắm được. Cái thứ năm là chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cái thứ sáu là chúng ta được nên thánh địa vị. Cái nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta, cái tâm linh của chúng ta đó, được nên thánh. Có hai cái nên thánh là nên thánh địa vị và nên thánh thực nghiệm. Nên thánh địa vị là trước mặt Đức Chúa Trời, bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, bởi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta được nên thánh cái địa vị đó. Nhưng mà nên thánh thực nghiệm có nghĩa là đời sống hàng ngày chúng ta phải được nên thánh, vì chúng ta còn sống trong cái xác thịt này, chúng ta có tâm trí, ý chí và tình cảm, cái đó gọi là phần hồn. Cho nên làm sao để nên thánh cái phần hồn này? Cái phần linh chúng ta được nên thánh rồi, nhưng mà cái phần hồn này á, chúng ta được nên thánh bởi lời của Đức Chúa Trời. chúng ta nhờ lời của Ngài để cứu cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đó là cái cách để chúng ta được nên thánh và mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu. Cái thứ bảy là chúng ta được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Cái thứ tám là chúng ta được hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ. Cái thứ chín là được tái sanh, chúng ta được sanh lại hoàn toàn. Cái nghĩa là ông Nicodem ông không có hiểu về sự tái sanh, vì ông nói một người già như thế này làm sao mà sanh lại, không lý trở vào lòng mẹ rồi sinh ra. Nhưng mà đây là chúng ta được sanh lại, cái tâm linh của chúng ta được mới lại. Vì cái tâm linh của chúng ta khi chưa tin nhận Chúa thì chúng ta chết, mà chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được sanh trở lại một lần nữa trong Chúa Giêsu, được tươi mới trở lại, được nối kết với Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta được tái sanh. Cái thứ 10 là được mặc lấy một con người mới. Ngay cái giờ phút chúng ta thật sự tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được mặc lấy một con người mới, vì cái áo cũ này đó là dơ giấy trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta bỏ cái đó, chúng ta mặc con người mới. Cái thứ 11 là được mặc lấy uy quyền của Chúa Giêsu. Thứ 12 là được trở nên giống như Ngài. Cái thứ 13 là được thông công với Ngài. À, nhiều lắm, tôi chỉ vắn tắt những cái điều này để chúng ta biết là đây là những cái quyền mà Chúa ban cho chúng ta và những cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, mà thường á ma quỷ nó làm cho chúng ta không biết những cái này. Cho nên trong tương lai tôi cậy ơn Chúa, quý vị cầu nguyện cho tôi lược ra những cái điều này, để mỗi lần mà quý vị thấy bị tấn công hay bị buồn thảm hay là bị bất mãn hay cái gì đó, chúng ta lấy những cái điều này là chúng ta công bố nó Satan, nghe nghe đây, đây là những điều ta có trong Chúa Giêsu, và ta bước đi với những điều này, ta tin với những điều này. Đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết mình là ai ở trong Chúa Giêsu. Và khi quý vị biết như vậy đó, quý vị học bài này quý vị sẽ thấy ích lợi. Còn nếu không á thì nó chỉ là thêm một bài học kinh thánh mà thôi. Vì quý vị học xong quý vị đâu có biết là mình có cái gì, mình không có cái gì, và điều gì mình phải làm. Đó. Rất là nhiều người khi họ biết lẽ thật buông tha họ. Cho nên buổi tối hôm nay tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Ngài, giúp chúng ta hiểu lẽ thật của Ngài, ứng dụng lẽ thật của Ngài. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 32, sau khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài xử phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Chúa có xét đoán để sửa phạt chứ không phải là đoán phạt. Chúa muốn thay đổi chúng ta, Chúa dùng những hoàn cảnh xảy ra để thay đổi chúng ta, để chúng ta không bị án phạt chung làm một với người thế gian. Cho nên chúng ta thấy có những khi Chúa tỉa sửa chúng ta, Chúa dạy dỗ chúng ta, Chúa cho phép những điều đó để chúng ta được nên thánh, để chúng ta được trở nên giống như Ngài, để chúng ta không bị đoán phạt trong tương lai. Cho nên Chúa cho phép điều này xảy ra. Và khi chúng ta biết vậy, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta mạnh mẽ đứng lên, còn cảm ơn Chúa vì Ngài cho phép những điều này xảy đến để con được trở nên giống như Ngài. Bây giờ đó là phần thứ nhất, là biết không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta công bố là trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ không có sự đoán phạt nào cho con là kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ cái thứ hai đó là biết được buông tha. Tại sao tôi dùng chữ biết ở phía trước? Vì nhiều khi nhiều người được buông tha rồi mà lại không biết mình được buông tha. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta xác nhận rằng chúng ta đã được buông tha. Vì trong câu 2 nữa, vì luật của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi, là mỗi một người đó khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Theo luật pháp, giống hồi nãy tôi nói, mình phạm luật pháp là mình sẽ bị đoán phạt, mình phạm tội là mình sẽ chết. Nhưng bây giờ bởi luật của Thánh Linh, có hai cái luật ở đây. Bây giờ cái luật của Thánh Linh, khi mình tin Đức Chúa Giêsu thì ngay cái giờ phút đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời vào trong lòng của chúng ta để cho chúng ta nhận lấy cái luật mới. Chúng ta được chi phối bởi luật của Thánh Linh, luật của thiên đàng. Nhưng mà nhiều người không biết, cho nên chúng ta vẫn còn sống lẩn quẩn trong cái đời sống của con người cũ. Mà đây quý vị thấy là cái chữ buông tha có nghĩa là gì? Buông tha có nghĩa là được giải thoát, không còn bị trói buộc nữa, không còn ở dưới quyền của Satan nữa, chúng ta được tự do. Ngày hôm nay có nhiều người giống như là cánh cửa tù đã mở rồi, nhưng mà họ lại không ra. Cho đến khi họ nhận ra là cái tù đã mở thì họ mở tung ra, họ ra khỏi tù thôi. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không còn ở tù nữa, chúng ta không bị định tội bởi người khác, chúng ta không còn bị định tội bởi chính mình, chúng ta không còn bị định tội bởi luật pháp, chúng ta không còn định tội bởi Satan, mà chúng ta đã được buông tha. Nói như vậy thì khi chúng ta phạm tội thì chúng ta làm gì? chúng ta ăn năn tội với Chúa, giải quyết tội với Chúa, thì ma quỷ không có quyền để kiện cáo. Vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta ở dưới cái quyền của luật pháp, chúng ta phạm tội, chúng ta ở dưới quyền của Satan. Nhưng mà khi chúng ta xưng tội mình, chúng ta lại bước qua một con người khác, đó là con người của sự tự do ở trong Thánh Linh. Trong Roma đoạn 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nhiều bản thì người ta dịch là thiếu hụt sự vinh hiển, nhưng mà tôi nghĩ là mất chứ không phải hụt. Vì cớ sao? Vì khi chúng ta đã không biết Chúa đó, khi mà Adam phạm tội đó, cái phần tâm linh của ổng với Chúa hoàn toàn bị cắt đứt. Cho nên những người nào không tin nhận Đức Chúa Giêsu thì cái tâm linh của họ hoàn toàn chết, mất chứ không có phải là hụt. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta khi mà chúng ta đến với Ngài thì Ngài khôi phục lại những điều đó, Ngài làm cho chúng ta được nối kết lại với Đức Chúa Trời, vì Ngài là sự sống. Cho nên khi chúng ta nối kết với sự sống thì tự nhiên cái tâm linh chúng ta nó sống. Trong Hebrew đoạn 9 27, theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi bị phán xét, đó là chung cho toàn thế giới. Bất cứ người nào mà không tin nhận Đức Chúa Giêsu thì phải định cho là người là phải chết một lần rồi sau đó bị phán xét. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chết nhưng mà chúng ta không có phải bị định tội giống như những người không tin Chúa Giêsu. Trong tương lai, nếu mà Chúa cho phép, tôi sẽ cậy ơn Chúa để giúp cho anh em là chúng ta là những người tin Chúa đó, thì trước tòa án của Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ học điều đó. Vì hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ để bước đi xa hơn, cho nên chúng ta sẽ học cái điều đó ở trong sách Khải Huyền, nó rất là rõ. Roma đoạn 6 câu 22, nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Đó. Cho nên đây là mục tiêu của chúng ta, nên thánh làm kết quả. Tất cả mọi việc làm của chúng ta sẽ coi cái điều đó có được thánh khiết của Chúa không? Có được tốt không? Đó là kết quả tốt không? Và cái điều đó mang cho chúng ta đến sự sống hay là sự chết. Cho nên chúng ta mỗi người có tự quyết định, vì Chúa đã buông tha rồi, cho nên mỗi chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn là sống trong xác thịt, sống trong sự khôn ngoan riêng của mình, hay là bước vào con người thuộc linh để sống với Đức Thánh Linh và nhận lấy sự khôn ngoan từ nơi cao xuống. Đó là quyền quyết định chúng ta mỗi phút giây. Thứ nhất là biết không có sự đoán phạt. Thứ hai là biết đã được buông tha. Cái thứ ba là biết Đức Chúa Trời đã làm xong cho chúng ta rồi bởi trên thân thể của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Roma đoạn 8 câu 3, vì điều kia luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp là yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri, ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 9 phần B, ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Ở trong Esai đoạn 53 câu 3, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt ngày chiều chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình. Người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Tất cả những gì chúng ta bị tội lỗi hành hạ, Chúa Giêsu Ngài trả xong hết cho chúng ta. Cho nên Ngài đã từng trải sự buồn bực, sự đau ốm vì cớ ai? Vì cớ chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay ai đang ở trong tình trạng khinh dễ, chán bỏ, Đức Chúa Giêsu đã gánh thay cho chúng ta. hãy đến và nhận lấy công lao của Ngài đã làm cho chúng ta. Cái nghĩa là tất cả những gì chúng ta đang trải qua trên cái thế giới này, Chúa Giêsu Ngài đã trải qua, Ngài gánh thay cho chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa muốn chúng ta bước vào để hưởng những cái điều Ngài làm, bước vào để yên nghỉ ở nơi Ngài. Vì sao? Ngài làm xong hết cho chúng ta rồi. Mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời hành phạt trên thân thể của Đức Giêsu thế cho chúng ta. Đáng lý chúng ta bị chết, sẽ bị hình phạt, sẽ đi vào trong cõi đời đời. Nhưng mà Đức Giêsu Ngài thế chỗ cho từng người của chúng ta. Cho nên quý vị ơi, nếu quý vị sống một đời sống thất bại, sống một đời sống không biết những cái điều Đức Giêsu làm cho mình, thì rất là uổng những giọt huyết mà Đức Giêsu đã đổ ra cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu Ngài làm hết cho chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta được hưởng những điều đó bởi đức tin. Có một em bé kia, em bị bệnh, và sau đó bác sĩ nói là em sẽ chết. Thì khi mà em đọc ký Esai 53 này, em nói là mẹ ơi, Chúa đã gánh tội lỗi của con, Chúa đã gánh bệnh tật của con, thì bây giờ tại sao con phải nằm đây? Chúa đã làm hết rồi, trong tiếng Anh nó rất là rõ là của thời quá khứ, cái nghĩa là đã rồi, Chúa làm cái đây 2000 năm rồi cho chúng ta rồi. Cho nên nó nói bây giờ Chúa làm hết cho con, tại sao con phải bị bệnh? Thì sau đó nó nói mẹ, tắm cho con đi. Bà mẹ, bà cảm thấy rất là lo lắng, bà nghĩ chắc nó sắp chết rồi, cho nên bây giờ nó nói những cái lời như vậy. Bà nói con ơi không được đâu, con nằm đó đi, con đừng có ngồi dậy. Nó không mà, Chúa nói này, Chúa nói trong Kinh Thánh là Ngài đã vì tội lỗi con mà bị vết, vì sự gian ác con bị thương, bởi sự xử phạt Ngài chịu con được bình an, bởi lần roi Ngài con được lành bệnh. Cho nên bây giờ mẹ tắm cho con. Thì sau đó bà miễn cưỡng bà tắm cho nó. Bà nói, nó nói mẹ mặc đồ đẹp cho con đi. Bà mặc đồ đẹp cho nó. Nó bây giờ mẹ đỡ con ngồi dậy đi, vì nó nằm liệt trên giường, nó không thể ngồi dậy được. Bà nói không không, con ơi con nằm đấy thì nó không mà, Chúa đã làm rồi, mẹ đỡ con ngồi dậy đi. Bà đỡ nó ngồi dậy xong, nó nói bây giờ mẹ đỡ con đi đi. Bà đỡ nó xuống đi, nó bước tới đâu thì nó được chữa lành tới đó, nó bước tới đâu nó được chữa lành tới đó, và hoàn toàn nó được chữa lành bởi cái câu Kinh Thánh này. Quý vị ơi, xin lời của Chúa trở nên thật trên đời sống của chúng ta ngay trong buổi tối hôm nay, ngay trong buổi sáng hôm nay ở bên Hàn Quốc và ở tại Việt Nam, để lời của Chúa không phải chỉ là chúng ta đọc cho trở thành người giỏi về Kinh Thánh, nói Kinh Thánh lào lào chỗ nào cũng biết hết, nhưng mà cái điều Chúa muốn cho chúng ta buổi tối hôm nay là lấy cái lời đó, biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cái điều đó xong cho mình rồi, bây giờ hãy nhận cái điều đó vào trong cái thân thể của mình, nhận cái điều đó vào trong linh hồn của mình, nhận cái điều đó ở trong đời sống hàng ngày của mình, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được vì Chúa đã làm cách đây 2000 năm cho quý vị rồi, chỉ cần lấy cái đó ứng dụng vào thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái đức tin, lời Chúa rất là sống động, lời Chúa, những gì Chúa nói Chúa không bao giờ đổi ý. Những gì Chúa nói trong Kinh Thánh là cho mỗi một người chúng ta trong giờ phút này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã làm xong rồi. Chúng ta đưa tay ra và nói rằng Chúa ơi, Ngài đã làm xong mọi sự. Bây giờ bởi đức tin con nhận cái điều đó vào trong thân thể của con. Con nhận cái điều đó vào trong tâm trí của con. Con nhận cái điều đó vào trong bệnh tật của con. Vì Ngài đã làm hết và con công bố lời này được thực hiện. Và có rất là nhiều người khi họ công bố cái câu mà ở trong Esai đoạn 53 câu 5 đó, họ được sự chữa lành. Có nhiều người thì họ viết ra là 100 lần, có nhiều người viết đến 50 lần họ được chữa lành, có nhiều người thì họ công bố cái điều đó hàng ngày thì họ được chữa lành. Cho nên lời của Chúa luôn luôn muốn thực hiện cho con cái của Ngài, vì lời của Ngài rao ra không trở về luống nhân, nhưng mà làm trọn điều Ngài muốn mà công việc Ngài sai khiến nó. Cho nên lời của Ngài có quyền năng, và khi nó trở lại với Chúa, cho nên đó là lý do tại sao tôi khích lệ anh em hãy lấy lời Đức Chúa Trời để công bố, để khai phóng nó ra, để khi nó trở lại với Chúa thì nó không có suốt hành trình, mà nó trở lại với Chúa thì nó được được nhường đất đai, được kết quả có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta lấy lời của Ngài, bước đi trên lời của Ngài, đừng nhớ mà cánh nữa, mà hãy bước đi trong lời của Đức Chúa Trời, và tin rằng Chúa Giêsu đã làm trọn thì con là người được hưởng trọn những cái điều đó. Cái thứ tư là biết Chúa làm trọn cho kẻ noi theo Thánh Linh. Ở trong câu 4, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ noi, chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Ở trong một bản dịch thì nó, Ngài làm như vậy để sự công chính luật pháp đòi hỏi có thể được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Quý vị thấy có rất là nhiều người sống theo xác thịt. Xác thịt là gì? Xác thịt là những cái gì mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, tâm trí chúng ta hiểu, miệng chúng ta nói ra, chúng ta cảm nhận điều đó theo cái con người của chúng ta. Thì bây giờ Chúa muốn cho chúng ta đó là tất cả những cái gì mà luật pháp không làm nổi đó, thì bây giờ Chúa làm trọn cho chúng ta. Chúng ta đã làm như trong cái câu trên đó là chúng ta làm cho lời của Chúa. Ở trong câu 3, vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp là yếu đuối. Quý vị thấy cái xác thịt này làm cho lời của Ngài nó không được thực hiện. Vì cớ chúng ta suy nghĩ, ôi chắc Chúa cho người nào đó, chứ còn mình thì không có. Tại sao mình xin hoài Chúa không cho? Tại sao mình không có nhận được những cái điều Chúa hứa? Rồi chúng ta cứ nhìn và cứ nghĩ theo cái cách nghĩ của mình. Cho nên buổi tối nay xin Chúa thay đổi cái tư tưởng của chúng ta để lời của Ngài có quyền năng và thực hiện trong từng gia đình của chúng ta. Và muốn để thực hiện những điều đó thì hãy bước theo Thánh Linh, noi theo Thánh Linh. À, bây giờ nói theo có nghĩa là sao? Có nghĩa là chăm xem vào Ngài, xin sự hướng dẫn của Ngài, nhờ cậy nơi Ngài. Vì thường chúng ta dựa theo cái xác thịt này để đoán định rất là nhiều vấn đề, vì chúng ta còn ở trong cái xác thịt mà. Mà quý vị muốn á, mà đừng có trục trặc với cái xác thịt nữa đó, mà đừng có trục trặc với ma quỷ nữa đó, cái điều tốt nhất là xin Chúa đem chúng ta về với Chúa. Là xác thịt này không còn ảnh hưởng gì nữa, ma quỷ nó cũng chẳng còn ảnh hưởng gì nữa hết. Đó. Còn nếu chúng ta còn sống trong xác thịt này, chúng ta còn sống trong cái thân thể này á, thì chúng ta đối diện với nó và chúng ta sẽ học cái cách làm sao trong cái phần sau, chúng ta sẽ học cái cách làm sao để cai trị nó và để đóng đinh nó vào thập tự giá của Chúa và để sống bởi Đức Thánh Linh. Quý vị biết có những người đó, họ sống trong xác thịt, cho nên họ đem cái xác thịt đó vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ đem cái sự nặng nề của họ, họ đem cái sự khôn ngoan của họ vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và họ muốn người khác, họ muốn hội thánh của Chúa đi theo cái cách của họ suy nghĩ, mà không dựa theo lời của Đức Chúa Trời. Cái người mà noi theo Thánh Linh là cái người dựa trên lời của Đức Chúa Trời để đi. Đơn sơ tin như vậy, bước theo lời của Ngài, tin cậy nơi Ngài, thì đó là người bước theo Thánh Linh. Bước theo cái sự hướng dẫn của tâm linh mình, vì cái linh của chúng ta nó được sống lại và cái linh của chúng ta là nơi mà Đức Thánh Linh Ngài liên kết. Cho nên Chúa gọi chúng ta là thần đó, thần linh đó. Cho nên đó, chúng ta là muốn thờ phượng Chúa phải lấy tâm thần, nó đúng hơn là tâm linh. Chứ tâm thần nghe nó hơi tiêu cực phải không? Nhưng mà chúng ta lấy cái tâm linh của chúng ta, chúng ta với lẽ thật của Ngài để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa muốn. Và quý vị thấy con người mà sống theo xác thịt đó, họ hầu việc Chúa theo xác thịt, họ năng nổ theo xác thịt. Và Kinh Thánh cho chúng ta có rất là nhiều hình ảnh. Ví dụ người đầu tiên đó là ông Môi-se. Khi ông chưa thật sự được cái sự dẫn dắt của Chúa đó, ông bắt đầu ông muốn cai trị, ông muốn lãnh đạo, ông muốn được dấy lên bởi cái sự khôn ngoan của ông, vì ông là ở trong dòng dõi của vua Chúa, ở trong dòng dõi của Pharaoh, vì cớ con gái của Pharaoh đã vớt Môi-se, kiểu Môi-se là được vớt lên khỏi nước. Cho nên ông học hết những cái sự khôn ngoan của Ai Cập và ông muốn dùng cái đó để cứu dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng mà không hoàn thành được. Cuối cùng ông đã làm một việc rất là sai lầm, đó là ông giết người Ai-cập và sau đó ông phải chạy trốn. Chúng ta thấy cái đó là cái điều hậu quả của xác thịt, chúng ta sẽ học phần sau. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người tập để bước đi bằng Đức Thánh Linh. Người bước đi bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là giải quyết mọi sự theo Kinh Thánh, theo lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa là ý muốn của Chúa, lời của Ngài là thần linh và sự sống. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta công bố lời Chúa là chúng ta đang nối kết với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thông công với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta được thông công với Đức Chúa Cha. Ở trong Giăng nhất, ông Giăng ông nói như vậy. Đó, cho nên khi chúng ta được thông công với Ngài qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta được thông công với Ngài qua sự thờ phượng, chúng ta được thông công với Ngài qua sự cầu nguyện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được những cái luật này để chúng ta bước đi với Đức Thánh Linh. Ở trong Roma đoạn 7 câu 6, nhưng bây giờ chúng ta đã chết vì luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ văn tự. Quý vị thấy không? Cách của luật pháp là Kinh Thánh gọi là cách cũ và văn tự. Vì cái luật pháp là bắt buộc người ta phải làm cái đó, không làm cái đó là bị định tội. Nhưng bây giờ chúng ta bước theo cái luật của Thánh Linh. Ví dụ ngày xưa chúng ta không yêu người khác được. Nếu chúng ta vi phạm luật pháp thì chúng ta phạm cái tội là ghen ghét. Nhưng mà khi mà chúng ta bước với Thánh Linh á, tự nhiên không phải chúng ta định tội vì không thương người khác, mà thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta tự nhiên có bông trái ở trong chúng ta được phát lộ ra. Chúng ta yêu thương người khác bằng cái quyền năng sự sống của Ngài. Chúng ta không cố thương người khác, vì nhiều khi chúng ta cố thương người khác, cứ họ làm một lần, hai lần, mà nhiều lần quá chúng ta bùng. Chúng ta coi như là không tha thứ được. Có nhiều người họ nói là không có tha thứ được. Vì sao? Vì họ cậy cái sự cảm nhận của họ, sự khôn ngoan của họ, cái xác thực của họ để yêu thương người khác. Rồi có nhiều người ví dụ như mình không đi nhóm, cái bắt đầu mình bị định tội. Đó, nhưng mà khi những người nào họ yêu mến Chúa tự động họ muốn đi nhóm, không cần phải ai biểu, không cần phải ai khuyên, không cần phải ai gọi, họ tự động họ làm điều đó. Vì sao? Họ ở trong cái sự sống của Đức Thánh Linh, thì Ngài giúp họ để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không có ở dưới luật pháp để bị bắt buộc làm cái này cái kia. Cho nên quý vị ơi, những người nào mà muốn hướng dẫn người khác để tin nhận Chúa đó, đừng bao giờ bắt buộc người khác, mà chỉ dạy cho người ta lời của Đức Chúa Trời và xin Thánh Linh của Chúa giúp họ để họ có thể làm theo ý muốn của Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi sự cố gắng. Vì cái gì mà bởi sự cố gắng là đến từ xác thịt. Văn đoạn trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 2 câu 14, và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Quý vị thấy cái người xác thịt và cái người thiêng liêng, hai người này nó không ở chung với nhau. Vì sao cái xác thịt này nó bắt bớ Thánh Linh, mà chính chúng ta có khi chúng ta lại bắt bớ chúng ta nữa. Chúng ta định tội chúng ta bắt bớ chúng ta. Nên nhiều khi ví dụ trong lòng chúng ta được Chúa khích lệ, đọc kinh thánh, cầu nguyện, thế tự nhiên cái xác thịt đó nó thôi mà đừng có làm dữ quá, đừng có làm vậy, cái người ta nói mình là thiêng liêng quá máu, cũng bình thường thôi, đừng có làm quá. Nhiều khi trước kia chúng ta dạy cầu nguyện, ôi thôi ngủ chút nữa đi Chúa ơi, chứ giờ con còn sớm quá, con ngủ chưa đủ giấc, con ngủ chưa đủ giờ. Cái xác thịt này là cái thân thể của chúng ta, nó đòi hỏi cái quyền lợi của nó. Và chúng ta thấy cái xác thịt đó thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích thoải mái, thích đi chơi, thích tự do theo cái con người của mình. Nhưng mà khi chúng ta bước theo Chúa thì cái xác thịt này nó bị hạ xuống, và chúng ta bắt đầu đưa dẫn, tin hướng dẫn để chúng ta sống cách nào mà làm vinh hiển nhân danh Chúa, sống cách nào mà đẹp lòng Đức Thánh Linh của Ngài. Trong Giăng đoạn 7 câu 18, kẻ nói theo ý mình thì tìm sự vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm sự vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Quý vị thấy những cái điều gì tìm ý riêng? Nhiều người hầu việc Chúa thì ý riêng, làm những cái công tác tôn giáo, làm để cho người ta tôn trọng mình. Và tôi có đọc một cái lời làm chứng của một ông người Hàn Quốc, thì ông nói ông là một người mục sư, ông có cái nhà thờ của ông khoảng 5.000 tín đồ, ông rất là giàu có, ông khoảng có 150 triệu đô la, ông có 5 chiếc xe mới, ông là người giúp đỡ rất là nhiều người để xây cất trường học, xây cất nhiều nơi khác. Nhưng mà khi ông qua đời đó, khi ông đến nhiều chi tiết mà tôi không muốn nói nhiều về những điều đó, một cái điều tôi được nhắc nhở rằng là tất cả những cái gì mình làm bằng xác thịt đó, ở trên thiên đàng không có cái gì cả quý vị. Nếu quý vị hát để cho người ta biết mình á, trước mặt Chúa không có gì cả. Nếu quý vị dâng hiến để cho người ta biết mình á, trước mặt Chúa không có cái gì cả. Cho nên ngày hôm nay á, xin Chúa cho chúng ta đừng làm theo xác thịt, đừng hầu về Chúa theo xác thịt, đừng tìm sự vinh hiển riêng cho mình, nhưng mà tìm sự vinh hiển cho Chúa. Cho nên từng cái lời cầu nguyện của chúng ta, từng cái bài hát của chúng ta, từng sự thăm viếng của chúng ta, tất cả xin Chúa được vinh hiển. Và tôi nói điều này với chính tôi nữa, chứ tôi không phải nói cho anh em không. Chính tôi cũng phải dạy dỗ chính mình để tôi không tìm bất cứ cái gì riêng cho mình, mà tôi xin Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Vì chúng ta còn ở trong cái xác thịt này, cho nên xin Chúa giúp để chúng ta đắc thắng nó mỗi ngày. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 49, bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, ai ta đến để truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói như thế nào. Cảm ơn Chúa không? Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, nhưng khi Ngài đến ở thế gian này, Ngài mặc lấy con người 100%. Cho nên Chúa nói là Ngài không phán xét theo mắt mình thấy, tai mình nghe hay lòng mình đoán định. Chúa không dùng cái xác thịt này để giải quyết hay là đoán xét, nhưng mà ở đây Chúa dùng bởi quyền Ngài bước đi bởi Thánh Linh, Ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh, Ngài đuổi quỷ bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài nhận được những cái sự tín hiệu đến từ Đức Chúa Cha, Ngài được điều khiển từ nơi thiên đàng. Ngài được bày tỏ, Ngài được giúp đỡ từ nơi thiên đàng. Đó, cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Thì chúng ta là ai mà chúng ta không lệ thuộc vào Đức Thánh Linh? Quý vị thấy lâu nay chúng ta làm điều gì? Chúng ta làm bởi Đức Thánh Linh hay là làm bởi xác thịt? Và một cái người mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh á, hầu việc Chúa theo ý riêng, theo xác thịt, đó là bà Ma-thê. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến trong nhà của bà Ma-ri, bà Ma-thê, đó, thì bà Ma-thê lo nấu ăn, lo làm đủ thứ, lo nhiều quá, đâm ra bực mình, kiện cáo em của mình, thầy không biểu em, tôi giúp tôi. Đó, cho nên Chúa Giêsu nói là, hỡi Ma-thê, ngươi mãn lo việc vặt, Ma-ri đã chọn một phần tốt nhất và không ai cướp được phần đó. Cho nên có những cái điều mà chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta chọn để nghe lời của Ngài trước khi hành động. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi cái ý riêng của mình á, cho nên mình cứ cảm thấy như là mình phải tham dự một cái này, tham dự một cái kia, tham dự một cái nọ để không thôi, giống như là mình mất cái phước, mình mất cái phần á. Cho nên chạy đôn chạy đáo, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để mong rằng giống như là mình không bị lãng quên, mình cũng có lòng với Chúa. Đó, nhưng mà liệu chúng ta bây giờ kiểm tra lại là lâu nay chúng ta đang làm theo xác thịt hay là chúng ta đang làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh? Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không bị ma quỷ dẫn dắt bởi xác thịt của chúng ta. Ma quỷ làm việc qua xác thịt. Quý vị hãy nhớ là khi mà chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu đó, ma quỷ không có quyền thì chúng ta, giống như phần đầu chúng ta học, ma quỷ không có quyền thì chúng ta. Nhưng mà tại sao ma quỷ có quyền cho chúng ta? Vì cớ chúng ta cho phép nó. Và Chúa Giêsu khi mà Ngài đến, Ngài muốn cứu cho chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta đời sống mới. Cho nên ở trong văn đoạn 10 câu 10 nói là kẻ trộm đến cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Thường chúng ta sống với cái câu phần trên, ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt, cho nên chúng ta nói về ma quỷ, chúng ta công bố về ma quỷ, chúng ta nói về sự vận hành của nó, chúng ta nói về sự thất bại của chúng ta nói về những cái điều xác thịt. Đó là chúng ta sống cái phần ở trên. Nhưng nếu người nào nhận biết ngay trong buổi tối hôm nay chúng ta không còn sống cái phần trên đó, ma quỷ không có quyền trên đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta nói là Chúa Giêsu đến để cho con được sự sống và sự sống dư dật ngay buổi tối hôm nay. Lời của Ngài được thực hiện trong con và gia đình con ngay trong buổi sáng hôm nay, điều đó phải được thực hiện vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu dạy trong bài cầu nguyện chúng ta học trong mấy tuần trước, ở đất cũng như ở trời. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người ở đất cũng như ở tù, không có ở trời tí nào hết. Khốn khổ, chán nản, buồn bã, thất vọng, là chúng ta đang ở tù, ma quỷ nó đang nhốt lỏng chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay, ai là người đã ở đất cũng như ở tù á, thì đổi cái chữ cuối cùng đó là ở đất cũng như ở trời. Những cái gì mà Chúa, Đức Chúa Cha Ngài muốn cho chúng ta hưởng qua Chúa Giêsu, qua công lao cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì ngay trong giờ phút này tất cả những điều đó chúng ta được hưởng bởi đức tin chúng ta bước vào đó. Thứ năm là biết sống theo Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Quý vị thấy không? Khi chúng ta bước theo Thánh Linh, bước theo lời của Đức Chúa Trời, Chúa nói gì chúng ta tin điều đó. Chúng ta lấy cái lời đó. Có nhiều khi tôi lấy ví dụ như hồi trưa, tự nhiên tôi mới về nhà xong đó, tự nhiên con người tôi rất là mệt. Và tôi cảm thấy như là tôi khó thở. Bắt đầu tôi nằm xuống, tôi nằm không được. Tôi kêu chồng tôi cầu nguyện. Tôi mệt quá vì mấy ngày nay rất là nhiều việc mà tôi phải làm, cho nên tôi rất là mệt. Và sau đó thì tôi nói, cha mệt quá nhưng mà con tin. Chúa ơi, con tin rằng sự sống của Ngài đang ở trong con. Con công bố, con bước đi, con người thuộc linh, con bước đi với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con công bố quyền năng của Ngài, sự sức giàu của Ngài, bẻ gãy mọi ách của Satan. Tôi bắt đầu tôi công bố điều đó. Tôi công bố sự sống của Ngài, tôi công bố lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị biết, khi mà tôi nằm tôi ngủ trưa xong thì bắt đầu tôi dậy tôi thấy khỏe. Chúa muốn thực tập tôi trước khi Chúa muốn tôi nói về anh em. Chúa không muốn tôi là kẻ nói dối. Nhiều khi chúng ta nói dối, chúng ta không có mà chúng ta nói. Nhưng mà Chúa muốn rằng lời của Ngài thì chính tôi là cái người kinh nghiệm được cái điều đó. Và Chúa cho phép những cái nhiều khi chúng ta thấy là tại sao Chúa giải quyết năng đề của con? Tại sao những cái điều này nó cứ xảy ra hoài? Thì Chúa buổi tối hôm nay Chúa hỏi là tại sao con không dùng lời ta để ra lệnh cho những cái điều đó nó phải tránh xa? Vì ma quỷ nó đã tránh xa chúng ta. Vì nếu chúng ta biết mình là ai trong Chúa Giêsu. Ở Việt Nam nói nè, ma bắt coi mặt người ta, mặt nào mét mét, ma nó mắc hoài, có nghĩa là nó hù dọa, những kẻ nó hù dọa kinh thánh đó là sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em để nó có thể nuốt được người nào nó nuốt. Có nghĩa là ma quỷ nó không có quyền nuốt chúng ta, nhưng mà người nào sợ người nào ấy thì nó sẽ nuốt cái người đó. Cho nên Chúa cho chúng ta để chúng ta có quyết định là chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời, Ngài hứa cho chúng ta, hay là chúng ta sống theo những gì ma quỷ đang nói, sống những gì mà ma quỷ đang đặt vào trong cái thể xác của chúng ta để chúng ta nhìn theo cái cách đó. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta để ra khỏi ngay trong giờ phút này cái con người cũ của chúng ta để bước vào một con người mới. Bây giờ ở trong câu vần 5 mà tôi vừa nói đó, biết sống theo Thánh Linh sanh ra sự sống bình an. Ở trong câu 5, đoạn 8 câu 5, thật thế thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Trong bản mới người ta dịch, vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Thánh Linh. Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an, xác thịt sinh ra sự chết. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái kết quả nó khác nhau. Không có một con người nào mà bước đi với Thánh Linh mà đời sống của họ không được kết quả. Vì sao? Thần Linh của sự sống. Và khi mà trong Ngài là sự sống, trong Ngài là sự sáng, cho nên khi mà sự sáng nó đến là sự tối nó phải đi. Ông David nói, ngày nào tôi cầu nguyện kẻ thù bị thối lui lại đằng sau. Ngày nào tôi cầu nguyện thôi, chưa nói là những cái khác. Rồi quý vị coi như là ông Josaphat hay là ông David, khi mà họ ca ngợi Chúa thì kẻ thù họ, Chúa sai thiên sứ đến và đánh kẻ thù cho họ. Cho nên bây giờ chúng ta phải giải quyết những cái sự suy nghĩ chúng ta lâu nay là cứ ngồi đó mà hỏi tại sao. Hồi xưa tôi đọc có một bài thơ nói rằng đã biết rồi xin đừng hỏi tại sao. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta biết những cái điều này, đừng hỏi tại sao nữa. Khi chúng ta nhìn vào trong vấn đề chúng ta còn cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay giờ phút này con biết Ngài là ai, con biết là con là ai ở trong Ngài. Con cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm cho con cảm ơn Ngài vì uy quyền Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì danh của Ngài, cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Bây giờ con đứng lên và con nắm những lời đó và truyền lệnh cho tất cả bệnh tật, truyền lệnh cho Satan phải lui ra khỏi gia đình, nói rằng nó không còn chỗ trong đời sống của con. Không có một con quỷ nào có thể đứng nổi trước danh của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đã coi như là phá diệt kẻ cầm quyền, Ngài đã cầm lấy chìa khóa sự chết và âm phủ, Ngài nắm cái chìa khóa đó và nói này ta ban cho ngươi có uy quyền. Có nghĩa là Chúa nắm lấy cái uy quyền đó, bây giờ Chúa ban nó ở trong tay của chúng ta. Chúa không làm gì cả quý vị, mà Chúa muốn chúng ta hành động vì Ngài ban hết cho chúng ta rồi. Bây giờ Chúa ở trong Kinh Thánh nói là Ngài cùng làm việc với các sứ đồ. Nhiều khi chúng ta cứ nói Chúa ơi Chúa làm đi, Chúa ơi Chúa làm đi, Chúa nói con ơi sao con không làm đi. Chúa giao quyền đấy cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta công bố lời của Chúa ra, chúng ta tin về điều đó, bước với điều đó, bắt đầu Thánh Linh Chúa vận hành. Thánh Linh Chúa vận hành khi lời của Ngài được khai phóng ra. Ngay trong giờ phút này khi tôi công bố lời của Đức Chúa Trời thì lời khai phóng ra cho quý vị, đi tấm lòng của quý vị thì giải cứu đến cho quý vị nếu nhận lời này cho mình ngay trong giờ phút này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chăm cứng in là để dựa vào Ngài, đừng dựa vào sự khôn ngoan của mình nữa, mà dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Linh, vì Thánh Linh khôn hơn chúng ta nhiều. Ngài được gọi là thần khôn ngoan, thần sáng, thần mưu lược, quyền năng, thần trí tức, thần kính sợ Đức Giê-hô-va. Tất cả đều nằm trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ hãy tập nó, Thánh Linh ơi, con nương dựa vào Ngài. Xin Chúa chỉ cho con biết phải làm gì. Xin Chúa hướng dẫn con phải đi đâu. Đừng chạy lăng xăng nữa quý vị. Tôi thấy có rất là nhiều người chạy lăng xăng và tôi thấy thương cuộc đời của họ. Họ không ổn định. Lúc nào cũng sống lo lắng, lúc nào cũng sợ giống như là mình mất phần. Nhưng mà bây giờ quý vị ơi, buổi tối hôm nay khi quý vị học lời này là quý vị có phần ở trong Chúa Giêsu và tất cả mọi người chúng ta đều có phần giống như nhau. Và khi mà kẻ mà chăm về xác thịt á, thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Quý vị thấy cái người mà cứ nhìn vào đời sống của mình, nhìn vào cái giới hạn của mình, nhìn vào cái sai trật của mình, nhìn vào những cái mình đang có, và sự thất bại của mình, những người đó sẽ từ thất bại đến thất bại. Nhưng mà những người nào nhìn lên, con cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay con không nhìn vào con nữa, con nhìn vào Chúa. Bây giờ con cảm ơn Chúa những cái điều Chúa làm, những cái điều Chúa có, bây giờ con nắm lấy những cái điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm được lời của Ngài trong buổi tối hôm nay và bước đi với Thánh Linh của Ngài.